Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba.
Miền Bắc bắt đầu nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng 40 độ C.
Hạ viện Nga đã thông qua dự luật tăng quyền hạn cho Tổng thống.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề Tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng và được xây dựng dựa trên định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia đã được hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 thông qua tại kết luận số 45 ngày 17 tháng 11 năm 2022.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương chỉ đạo việc rà soát các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của luật quy hoạch. Nếu có mâu thuẫn với quy hoạch cao hơn thì trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch cho chủ trương điều chỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp có mâu thuẫn với quy hoạch cao hơn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đã thực hiện nghi thức khai trương hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Bên lề hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm ảnh Việt Nam, đất nước, con người.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ cho ý kiến đúng thời hạn đối với các quy hoạch, ý kiến thẩm định quy hoạch, ý kiến rà soát quy hoạch đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến của bộ ngành địa phương, hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý, hiện nay công việc nhiều, khối lượng lớn, nhiều việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, do đó yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong điều hành phát triển kinh tế xã hội nói chung và công tác quy hoạch nói riêng, bảo đảm công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng.
Chiều ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 20 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tại cung hội nghị của thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10 và lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Giron. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Cuba. Tham dự phiên họp về phía Cuba có Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernandez và toàn thể đại biểu Quốc hội Cuba.
Trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba đã dành vinh dự là vị khách nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba ngay sau khi Quốc hội bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Nhà nước Cuba. Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số ý kiến về quan hệ của hai nước và hai quốc hội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội để tăng cường hợp tác liên nghị viện và nhiều thỏa thuận hợp tác khác giữa các cơ quan, các bộ, ngành và các địa phương của Việt Nam. Trên tinh thần trao đổi, học tập lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số nội dung chính về đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới.
Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế, thương mại và đầu tư với Cuba, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng hạ tầng du lịch, quản lý khách sạn, vật liệu xây dựng, phát triển các dự án hợp tác, đầu tư hoặc liên doanh hoạt động hiệu quả phù hợp với luật pháp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các địa phương có đường sắt đi qua, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống nạn cò vé, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Bên cạnh đó, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các công ty cổ phần vận tải đường sắt bám sát diễn biến của luồng hành khách đi tàu để chủ động kế hoạch lập thêm tàu, nối thêm xe, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ trên tàu, dưới ga, thường xuyên thông tin, thông báo giờ tàu, giá vé, chỗ còn để hành khách biết.
Cảng hàng không Nội Bài cho biết, dự kiến ngày cao nhất dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, sân bay sẽ phục vụ khoảng 96.000 lượt khách với 580 lượt chuyến bay, trong đó có 205 lượt chuyến bay quốc tế và 375 lượt chuyến bay quốc nội. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất, nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 20 tháng 4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C. Dự báo ngày mai 21 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo đợt nắng nóng ở Đông Bắc Bộ kéo dài đến ngày 22 tháng 4 và từ ngày 23 tháng 4 nắng nóng dịu dần. Ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, từ 24 tháng 4 nắng nóng dịu dần.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mới đây, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật tăng quyền hạn cho Tổng thống. Quyền hạn này được mở rộng trong lĩnh vực bảo vệ đất nước và bảo vệ công dân trước những quyết định và hành động của quốc tế đi ngược lại lợi ích và nguyên tắc pháp lý của Liên bang Nga. Quyền hạn của Tổng thống cũng được mở rộng trong lĩnh vực tước quyền công dân. Quyền hạn của Tổng thống sẽ được gia tăng, nhưng đến thời điểm này, Tổng thống đương nhiệm Putin chưa từng công bố ông có tái tranh cử hay không sau nhiệm kỳ thứ tư. Nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào năm 2024.
Ngày 19 tháng 4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá là 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, gói hỗ trợ an ninh này bao gồm đạn dược bổ sung cho HIMARS và đạn pháo do Mỹ cung cấp, cũng như các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết để củng cố lực lượng phòng thủ của Ukraine. Để triển khai gói viện trợ này, Mỹ đã sử dụng quyền đặc biệt của Tổng thống cho phép nước này chuyển khí tài quân sự từ kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.
Số ca mắc bệnh tả ở châu Phi đang gia tăng theo cấp số nhân, đặc biệt là tại Somalia và Nigeria. Theo thông báo ngày 19 tháng 4 của WHO, tổ chức này đang tăng cường nỗ lực ứng phó nhằm khống chế sự lây lan dịch tả ở Somalia. Báo cáo mới nhất cho thấy kể từ tháng 1 đến nay, Somalia đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp nghi mắc tả, trong đó có 15 trường hợp tử vong tại 26 khu vực của nước này. Trong khi đó, cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria cho biết dịch tả tiếp tục lan rộng tại 43 khu vực thuộc 12 bang của nước này từ tháng 1 năm 2023 với hơn 1.300 người mắc bệnh, trong đó có 79 người tử vong.
Quỹ dân số của Liên Hợp Quốc hôm qua đã công bố báo cáo chính thức khẳng định dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào giữa năm nay. Theo đó, vào giữa năm nay, thì dân số Ấn Độ ước tính sẽ ở mức 1 tỷ 428,6 triệu người, nhiều hơn gần 3 triệu người so với mức 1 tỷ 425,7 triệu dân của Trung Quốc. Trước đây, các chuyên gia dân số sử dụng dữ liệu cũ của Liên Hợp Quốc đã dự báo Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới ngay trong tháng này. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc không đưa ra ngày cụ thể do sự không chắc chắn về số liệu từ Ấn Độ và Trung Quốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cà phê dù là một mặt hàng xuất khẩu thế mạnh, hàng năm mang về cho Việt Nam hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng lại thiếu một thương hiệu mang tầm quốc gia để nâng cao giá trị. Đây là nhận định của cả nhà quản lý và cả doanh nghiệp.
Nhân ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 20 tháng 4, mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này qua ghi nhận của Nguyễn Mai Thùy Dương.
Năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đứng thứ hai thế giới sau Brazil, đạt gần 1,8 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đóng góp vào sản lượng chung đó là hơn 30% cà phê đến từ Đắk Lắk, với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng. Thế nhưng, Đắk Lắk hay rộng ra là Việt Nam vẫn chưa có thương hiệu cà phê nào đứng trong top 10 loại cà phê có giá trị nhất thế giới. Ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 Đắk Lắk cho hay, đây chính là trăn trở của những người gắn bó với cây cà phê.
Việt Nam sẽ nâng cái giá trị từ 4 tỷ đô lên 10 tỷ đô trong những năm tới thì tiếp tục phải đầu tư vào chế biến sâu và song song đó là phải giá trị thương hiệu. Và cây cà hàng mặt hàng cà phê Việt Nam phải là trở thành mặt hàng quốc gia và có những cái thương hiệu quốc gia để một ngày thế giới nghĩ về cà phê Robusta người ta nghĩ tới Việt Nam, tương tự như người ta nghĩ tới rượu vàng người ta nghĩ tới nước Pháp.
Hiện có rất ít doanh nghiệp sản xuất thương hiệu cà phê Việt Nam để xuất khẩu ra thế giới. Trong khi đó, Thái Lan có cà phê cao cấp, bán với giá lên đến 50 đến 100 đô la mỗi ly tại các khách sạn 5 sao trên toàn thế giới. Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên chia sẻ.
Tạo ra thương hiệu cho cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung, để chúng ta đưa cái giá cà phê của Việt Nam cạnh tranh với các nước trên thế giới và chúng ta phải thể hiện đẳng cấp của cà phê Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là cà phê là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất nhì thế giới.
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, doanh nghiệp cần chung tay trong việc tái định vị thương hiệu cà phê của Việt Nam bằng việc tập trung vào việc tiếp tục trồng mới và chế biến sâu. Cùng với đó là việc xây dựng chiến lược quảng bá, marketing, định vị thương hiệu phù hợp với năng lực của mình. Bởi giá trị thương hiệu chính là đòn bẩy giúp nâng giá trị sản phẩm. Ông Hải cho biết thêm.
Xuất khẩu cà phê hiện nay thì chúng ta cũng hướng đến cái việc là gắn liền với cái xây dựng thương hiệu của cà phê Việt Nam và cái hoặc là những cái khu vực chỉ dẫn địa lý như là Buôn Ma Thuột hay là Gia Lai hay là Sơn La để qua đó nâng cái giá trị của hạt cà phê Việt Nam.
Thực tế, giá trị cà phê Việt Nam chủ yếu vẫn thuộc phân khúc cấp thấp, xuất khẩu chủ yếu vẫn là nguyên liệu thô, tổ chức sản xuất quy mô còn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, công nghệ chế biến sâu còn hạn chế. Đây cũng chính là thách thức của việc xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.